Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Quân Taliban ám sát một tướng lãnh Afghanistan. Quân đội Iraq gặp sức kháng cự mạnh mẽ của nhà nước Hồi giáo trong chiến dịch tái chiếm Mosul. Và Tổng thống Obama trở về nước sau chuyến công du châu Mỹ Latin.
Indonesia chỉ trích các chính sách tị nạn của Australia.
Indonesia is very skeptical about Australia's ability to actually help mitigate the impact or solve the.
Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình tin tức và thời sự. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế chi tiết mà Hoài Hương vừa cập nhật.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang họp với các nhà lãnh đạo Bỉ và Liên hiệp châu Âu ở Brussels và ngỏ lời chia buồn về tất cả những người đã tử nạn hay bị thương trong các cuộc tấn công ở Brussels hôm thứ Ba. Một giới chức Mỹ cấp cao xác nhận rằng có 2 công dân Mỹ trong số 30 nạn nhân bị thiệt mạng. Ông Kerry không cung cấp bất cứ chi tiết nào khác ngoài việc cho biết một trong 2 người là huấn luyện viên riêng đang trên đường về Hoa Kỳ nhân dịp lễ phục sinh. Ông Kerry nói Mỹ và các nước thành viên trong liên minh có một thông điệp gửi tới bất cứ ai giết hoặc gây thương tích cho thường dân vô tội giữa lúc họ đang tiếp tục các sinh hoạt hàng ngày.
I believe Russia is fully engaged in this effort, and all of us are going to try
Ông nói, chúng tôi sẽ không nản lòng. Chúng tôi sẽ trở lại với quyết tâm lớn hơn và với sức mạnh lớn hơn, và chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ cho tới khi nào đã tiêu diệt và loại bỏ khỏi trái đất này những ý tưởng phá hoại của các ông, cũng như sự đê tiện của các ông. Ngoại trưởng Kerry đã gặp Thủ tướng Bỉ Charles Michel tại tư gia của ông này. Thủ tướng Michel đã ngỏ lời cảm tạ ông Kerry về sự hiện diện của ông và cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để hợp tác với Hoa Kỳ và các đối tác Âu Châu hầu có thể ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai. Nói chuyện với VOA và các nhà báo khác quanh một bàn tròn ở Brussels, Ngoại trưởng Kerry đã từ chối, không quy lỗi cho chính phủ Bỉ vì đã không phá vỡ được các cuộc tấn công. Ông nói, đổ lỗi cho người khác 4 ngày sau các cuộc tấn công là điều không thích hợp. Ông Kerry nói Hoa Kỳ và Bỉ đã hoạch định một số lớp huấn luyện chống khủng bố. Giáo sĩ Hồi giáo Muqtada al-Sadr hôm thứ Sáu đe dọa sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình nếu Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi không thực hiện các cuộc cải cách trong guồng máy chính phủ. Giáo sĩ có thế lực này đã truyền thông điệp đó qua trung gian một người đại diện trong một bài thuyết giảng có sự tham dự của hàng chục ngàn người ở Baghdad. Giáo sĩ Sadr kêu gọi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi trước tuần tới phải giải quyết vấn nạn tham nhũng và bè phái bên trong guồng máy chính phủ bằng cách thay thế các vị bộ trưởng đương nhiệm với các nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm hơn và không có những liên hệ chính trị. Những người, theo ông Sadr, đã tổ chức các cuộc tuần hành hàng tuần để tăng sức ép đối với chính phủ phải thực hiện cải cách. Thủ tướng Abadi đã bày tỏ quan tâm về các cuộc biểu tình có thể phương hại tới an ninh của Iraq. Tuy nhiên, ông vẫn chưa có hành động nào để thực hiện những biện pháp cải cách mà ông đã loan báo hồi tháng 2 năm 2016. Các lực lượng Iraq đã vấp phải sức kháng cự mãnh liệt trong bước đầu của chiến dịch tái chiếm Mosul, cứ địa của nhà nước Hồi giáo. Khoảng 4.000 binh sĩ Iraq đã bắt đầu tiến về hướng một số ngôi làng cách Mosul 75 km về hướng Đông Nam vào lúc 6 giờ sáng hôm qua. Lực lượng Peshmerga cho biết một số ngôi làng đã được sơ tán. Tường thuật đặc biệt trực tiếp từ hiện trường, thông tin viên của VOA nhận xét là các binh sĩ đã tiến tới từ 2 hướng, tạo ra một gọng kềm chung quanh các ngôi làng. Tới giữa chiều, các binh sĩ đã chiếm được 4 ngôi làng, tuy nhiên cho tới giờ vẫn chưa kiểm soát được toàn thể khu vực, theo lời tướng Najah Ali của lực lượng Peshmerga nói với VOA. Tướng Ali nói, các binh sĩ đã tiến tới, Nhưng khi tới các ngôi làng đó, họ đã bị nhà nước Hồi giáo tấn công bằng cách dùng những kẻ đánh bom tự sát, đạn cối, súng máy và các vũ khí như thế. Các lực lượng Iraq giờ phải dừng lại và không thể tiến lên hơn nữa. Các lực lượng Iraq thuộc hai lữ đoàn trong sư đoàn 15 do Mỹ huấn luyện. Cũng góp mặt là các thành viên của các bộ tộc Sunni mà nhiều viên chỉ huy Peshmerga cho biết là rất thiết yếu để giữ quyền kiểm soát tại các khu vực theo truyền thống là của người Hồi giáo Sunni. Từ hàng rào bao cát ở tuyến đầu, người ta thấy các cuộn khói đen bốc lên từ xa trên trời. Các binh sĩ Peshmerga nói nhà nước Hồi giáo đã đốt bánh xe để tạo ra những cuộn khói đen trong một cố gắng để đối phương không thấy rõ các vị trí của họ. Các máy bay chiến đấu của Liên minh phát động nhiều cuộc không kích đánh vào ít nhất là hai địa điểm. Thêm vào đó, 200 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đang hoạt động từ một tiền đồn nhỏ mang tên là Firebase Bell để cung cấp đạn pháo và yểm trợ các lực lượng Iraq trong việc nhắm tấn công các mục tiêu. Chiến dịch này được phát động từ Makmur, nơi mà một binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã chết mới đây trong các cuộc pháo kích của quân nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng Iraq đã tụ tập về khu vực này trong những tuần gần đây. Trong một tin hàng đầu khác, Hoa Kỳ và Nga kêu gọi hãy soạn thảo một hiến pháp mới cho Syria trước tháng 8 năm nay. Tiếp theo một buổi họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói cả hai nước đã đồng ý hối thúc cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi tin rằng Nga hoàn toàn tham gia vào nỗ lực này và tất cả mọi người chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Assad hãy đưa ra quyết định đúng đắn trong những ngày sắp tới để tham gia một tiến trình chính trị dẫn tới một sự chuyển tiếp thực sự và hòa bình cho Syria. Ngoại trưởng Kerry nói, sự hợp tác giữa Mỹ và Nga đã giúp cho người dân Syria có thể nếm và ngửi được ý nghĩa của việc giảm thiểu bạo lực và tái tục một số chuyến hàng cứu trợ nhân đạo sau 5 năm đổ máu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Đến đây, Anton sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Mỹ thăm Thái Lan, Việt Nam. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24 tháng 3 ra thông cáo cho hay, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Mỹ, ông David Saperstein, sẽ thăm Thái Lan và Việt Nam từ ngày 24 đến 31 tháng 3. Trong hai ngày 24 và 25, ông sẽ thăm Thái Lan, gặp gỡ thành viên các cộng đồng tôn giáo kể cả những người tị nạn và xin tị nạn đã chạy trốn khỏi nước họ vì bị ngược đãi bởi lý do tôn giáo. Đại sứ Saperstein sẽ thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 31 tháng 3. Trong chuyến thăm, ông sẽ gặp các quan chức chính phủ cũng như các lãnh tụ tôn giáo và xã hội dân sự để bàn thảo về các cơ hội và thách thức đối với việc cải thiện tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Giữa tháng 10 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo tự do tôn giáo toàn cầu 2014, trong đó phần nói về Việt Nam cáo buộc rằng chính phủ Việt Nam tiếp tục hạn chế các hoạt động tự do tôn giáo, tấn công, bắt giữ, giám sát, truy tố, thậm chí cấm đi lại đối với một số thành viên của những nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận. Báo cáo nói, tuy những nhóm tôn giáo được nhà nước thừa nhận không gặp các cản ngại trong các hoạt động thực hành tín ngưỡng tôn giáo, song các nhóm này vẫn bị nhà nước hạn chế trong các hoạt động liên quan đến giáo dục, y tế và một số các hoạt động khác. Hiện tại, Việt Nam có 38 tổ chức tôn giáo được nhà nước thừa nhận. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Hiến pháp 2013 của Việt Nam đảm bảo quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân và khẳng định sự bình đẳng trước pháp luật giữa các tôn giáo. Tuy nhiên, Việt Nam có những quy định, nghị định và thông tư cho phép chính phủ giám sát các nhóm tôn giáo, bắt buộc các tổ chức tôn giáo phải đăng ký hoạt động với chính quyền địa phương. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã lên tiếng mô tả bản báo cáo của Mỹ không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Người phát ngôn nói, nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Trung Quốc thành lập Trung tâm Nghiên cứu chung về Biển Đông. Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày 25 tháng 3 đưa tin nước này mới thành lập một trung tâm nghiên cứu chung về Biển Đông nhằm tăng cường trao đổi học thuật và thể chế cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong khu vực để cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Lễ khai trương đã được tổ chức ở Bắc Ngao, đảo Hải Nam. Với tên gọi chính thức Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đông Nam Á về Biển Đông, CSARC, trung tâm có sự tham gia của các nhóm chuyên gia cố vấn nổi tiếng ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á như Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia của Trung Quốc và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Indonesia. Chủ tịch Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia của Trung Quốc nói CSARC sẽ mời các học giả nổi tiếng về Biển Đông ở Trung Quốc và nước ngoài thực hiện nghiên cứu và dự định sẽ tổ chức thường xuyên các cuộc hội thảo quốc tế cũng như các cuộc trao đổi học thuật. Diễn biến mới này xuất hiện giữa lúc căng thẳng đang leo thang vì Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh ở Biển Đông, nơi có tầm quan trọng chiến lược và có nhiều tranh chấp giữa các nước Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số nước khác. Malaysia điều tàu hải quân đối phó với 100 tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải. Hôm 24 tháng 3, ông Shahidan Kassim, Bộ trưởng đặc trách an ninh quốc gia Malaysia, nói nước ông đã cử tàu của Hải quân và Cục Thực thi Luật pháp Hàng hải đến giám sát hải phận gần bãi cạn Luconia ở Biển Đông sau khi phát hiện một đội tàu lớn gồm khoảng 100 tàu Trung Quốc gần khu vực. Bộ trưởng Shahidan nói Malaysia có thể sẽ có hành động pháp lý nếu các tàu đó đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Biển Đông là vùng có tranh chấp nóng vì các nước Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền về các đảo và bãi cạn ở vùng biển. Tranh chấp đã leo thang gần đây, cùng lúc Trung Quốc đẩy nhanh hoạt động bồi đắp một số đảo nhân tạo và lắp đặt hỏa tiễn trên một đảo. Vụ các tàu Trung Quốc bị cáo buộc xâm nhập vùng biển của Malaysia là hành động mới nhất của Trung Quốc làm gia tăng quan ngại ở Biển Đông. Khi được hỏi về vụ việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông không rõ các chi tiết về những gì phía chính phủ Malaysia nói. Ông bổ sung thêm rằng, vào thời điểm này hàng năm, các tàu đánh cá của Trung Quốc có mặt ở các vùng biển phù hợp, tiến hành đánh cá bình thường, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Trong tuần này, Indonesia đã phản đối Trung Quốc về một vụ việc liên quan đến một tàu tuần tra Indonesia, một tàu tuần duyên Trung Quốc và một tàu đánh cá cũng của Trung Quốc trong vùng biển mà Indonesia nói là hải phận của nước này. Trung Quốc nói các tàu của họ đã hoạt động ở ngư trường truyền thống của Trung Quốc và tàu tuần duyên của họ đã không đi vào hải phận của Indonesia. Trung Quốc triển khai hỏa tiễn chống hạm EG-62 trên đảo Phú Lâm, Biển Đông. Một bức ảnh mới đây cho thấy Trung Quốc đã triển khai hỏa tiễn hành trình chống hạm cận âm tốc EG-62 ở đảo Phú Lâm trên Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp. Đảo Phú Lâm là một phần của quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc kiểm soát phần lớn. Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền về toàn bộ hoặc một phần quần đảo này. Việc triển khai hỏa tiễn có tầm bắn 400 km được xem là một động thái tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Hình ảnh về việc lắp đặt hỏa tiễn EG-62 được đăng trên trang web Weibo của Trung Quốc hôm 20 tháng 3. Bức ảnh cũng cho thấy một vỏ bọc radar hình cầu chỉ ra rằng hỏa tiễn đang ở trên đảo Phú Lâm. Theo HIS James 360, một công ty xuất bản Anh Quốc chuyên lưu trữ hồ sơ về thiết bị quân sự, có phần chắc là hỏa tiễn này đã được triển khai gần như cùng thời điểm hệ thống hỏa tiễn địa đối không HQ-9 của Trung Quốc bị phát hiện trên đảo hồi tháng 2. Phiên bản EG-62 trên bộ đã được Hải quân Trung Quốc triển khai từ khoảng năm 2008. Một phiên bản khác lắp trên khu trục hạm lớp Type 052C hạ thủy vào năm 2003. Phiên bản EG-62 chống hạm được dẫn đường nhờ radar tầm xa hay dữ liệu từ phi cơ hoặc vệ tinh, sau đó sử dụng radar lắp ở đầu tên lửa để dẫn đường giai đoạn cuối. Biển Đông là nơi có nhiều tranh chấp lâu năm. Các nước Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền về những khu vực chồng lấn lên nhau. Trung Quốc đã gia tăng sự hiện diện ở vùng tranh chấp và gần đây đã xây 3 đường băng ở quần đảo Trường Sa.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đang xúc tiến nghị trình cải cách gây nhiều tranh cãi của ông với cuộc cải tổ nội các giữa kỳ, nhằm mục đích chiếm lại thế đứng chính trị đã bị mất về phe đối lập trong cuộc bầu cử năm 2013. Khánh An trình bày chi tiết.
8 bộ trưởng có thể bị cách chức, bất kể sự chống đối của một guồng máy hành chính đã quen làm theo ý mình và thường làm ngơ trước những cáo buộc độc tài và tham nhũng. Đây là cuộc cải tổ lần thứ nhì trong 2 năm nhắm vào việc châm ngòi cho những cải cách nhằm tranh thủ hậu thuẫn trong cộng đồng rộng lớn hơn trước các cuộc bầu cử cấp xã vào năm tới và các cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 2018. Điều quan trọng là hai bộ không bị nhắm vào trong cuộc cải tổ mới nhất là Bộ Giáo dục và Môi trường đã sống sót trong cuộc tái sắp xếp này. Các nhà phân tích nói quyết định lớn nhất là việc giữ lại Bộ trưởng Giáo dục Han Chon-naron, người đã phát động chiến dịch diệt trừ nạn gian lận, thổi phồng điểm và những tập tục tham nhũng trong giảng dạy ở các trường trong nước cách đây gần 2 năm. Tình trạng này đã dẫn tới những điểm đầu của tất cả học sinh trung học sụt xuống mức khủng khiếp 25,7% so với mức trung bình trước đây là gần 87%. Những kỳ thi bù tiếp theo, nhưng mức hỏng thi vẫn cao, trong khi lương giáo viên được tăng để giúp chấm dứt tình trạng bắt học sinh nộp tiền trong lớp. Ông Bray Leos, khoa trưởng khoa thông tin và nghệ thuật truyền thông tại trường đại học Panasastra nói,
tôi nghĩ có sự hài lòng và đồng ý chung với những gì vị bộ trưởng mới là tiến sĩ Naron đang làm. Tôi nghĩ ông ta rõ ràng là một trong những ngôi sao của nội các này.
Ông nói ông Naron đã hoàn thành gần như hết nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông. Những cải cách sẽ mất nhiều năm mới đem lại những kết quả mong muốn. Ông nói thêm,
ông ấy đang tiến tới và tìm cách thiết lập những cải cách. Đây là một tiến trình khó khăn và tôi nghĩ ông ấy đã làm được nhiều. Và sự kiện giáo dục không bị tác động sẽ cho thấy thủ tướng hài lòng với những gì vị bộ trưởng giáo dục đang làm.
Những cảm tưởng đó được ông Marcus Hatke nhắc lại. Ông là một người hoạt động về môi trường đã làm việc ở Cambodia trong nhiều năm, nơi những khu rừng nhiệt đới đã bị phạt đi nhiều mảnh sau khi cấp những chứng chỉ nhượng đất, thường là cho các công ty nước ngoài. Ông nói những cải cách hiện đang được ghi trong chương trình môi trường của Bộ trưởng Say Saman là những cải cách lớn nhất từ nhiều thập niên và đang đem lại một cơ hội hiếm có để thực thi thay đổi thật sự. Việc ấy bao gồm một sự chuyển biến đáng kể về nguồn lực từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp, vốn nắm quyền kiểm soát đất đai trong nước. Bộ này cũng đã bị cáo buộc tham nhũng có liên quan đến những vụ chiếm đất dưới quyền kiểm soát của Bộ. Nhưng kể từ khi những biện pháp cải cách được loan báo, các nguồn tin nói Bộ vừa kể đã liên tục tìm cách ngăn chặn các nỗ lực chuyển nhượng những gì còn lại của các khu rừng Cambodia cho Bộ Môi trường. Sự kiện này đã dẫn đến những cáo buộc là những tay đốn gỗ đang tăng gấp đôi nỗ lực lấy gỗ trước khi có những thay đổi hành chính. Ông Hatke nói, thay đổi hành chính là cần thiết và những bổ nhiệm mới được hoan nghênh.
Nhưng ở hiện trường thì chỉ có nghĩa là một sự thay đổi về đồng phục, chứ không phải là một sự thay đổi để bảo vệ tốt hơn, hay có những khái niệm hay hơn, hay có những quy định khoanh vùng tốt hơn, hoặc thực thi công lực tốt hơn, hoặc bất cứ điều gì tương tự.
Ông nêu ra rằng các cải cách môi trường còn trong giai đoạn phôi thai. Các chuyên gia phân tích nói kết quả của cuộc bầu cử năm 2013 khi đảng Nhân dân Cambodia CPP quay lại nắm quyền nhưng với thế đa số giảm bớt rất nhiều và những cuộc biểu tình kéo dài cả năm sau đó đã thúc đẩy cho một nghị trình chính trị giữa sự phẫn nộ ngày càng tăng về tham nhũng và khoảng cách biệt giàu nghèo tăng nhanh. Cuộc cải tổ giữa kỳ bao gồm những bộ mới là ngoại giao, quản lý đất, thương mại, nông nghiệp, chuyên chở, nông thôn và tôn giáo. Các quyết định dự trù sẽ được chính thức chấp thuận vào ngày 4 tháng 4. Ông U Virak, trưởng ban quản trị của cơ quan nghiên cứu Future Forum, nói sự thiếu rõ ràng về chủ quyền đất đai đã dẫn tới những tranh chấp không riêng giữa các nông gia truyền thống, mà còn cả giữa những người giàu và quen biết lớn và bên trong các gia đình, nhất là khi có quan hệ về thừa kế. Ông nói việc bổ nhiệm ông Che Sofara vào Bộ Quản lý Đất có thể giúp làm cho tiến trình này trơn tru.
Bộ đáng kể khác là Bộ Quản lý Đất. Có rất nhiều vụ tham nhũng đang diễn ra trong bộ đó. Cũng có rất nhiều vấn đề về tranh chấp đất đai, xung đột đất đai.
Cuộc cải tổ diễn ra sau vụ tiết lộ một văn kiện nội bộ của Đảng Nhân dân Cambodia kêu gọi chính quyền lấy lại đa tiếng trong các cuộc cải cách trong cố gắng tranh thủ cử tri trẻ tuổi, 65% dân số dưới 30 tuổi, và nối kết lại với những ủng hộ viên trong khối dân thường. Trong số những người về hưu, có Bộ trưởng Ngoại giao đã phục vụ lâu năm là ông Ho Nam Hong. Ông được thay thế bởi ông Prak Sokhon, 61 tuổi, một cựu cố vấn của ông Hun Sen, đã được bổ nhiệm vào nội các với chức Bộ trưởng Bưu điện và Viễn thông sau cuộc bầu cử đầy chia rẽ năm 2013.
Ta có một người mới này sẽ thay thế ông ấy. Người tôi có thể nói là sẽ khá hơn, bởi vì tôi không cho là họ có thể tệ hơn ở Bộ Ngoại giao.
Đảng Cứu nguy Dân tộc Cambodia nói họ sẽ chờ cho đến khi cuộc cải tổ được Quốc hội chấp thuận trước khi bình luận. Tuy nhiên, ông Kem Sokha, quyền chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc, nói với báo Khmer Times rằng những thay đổi chỉ là bề ngoài và không giải quyết được những vấn đề chung mà đất nước phải đối phó.
Các giới chức Indonesia nói Australia chưa làm đủ để giúp người tị nạn trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Lời chỉ trích được đưa ra trong tuần này tại một hội nghị khu vực tại hòn đảo nghỉ mát Bali. Từ Sydney, thông tin viên đài VOA Phil Mercer gửi về bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Đã gần một năm kể từ khi vài trăm người Rohingya tị nạn từ Myanmar và Bangladesh chết trên biển Andaman ở phía tây Thái Lan trong khi đi lánh nạn ngược đãi. Hàng nghìn người khác nữa đã đến Indonesia, nơi nhà chức trách nói họ không có khả năng ứng phó và tin rằng Australia đã không có thiện chí giúp đỡ. Vấn đề là chính sách đóng cửa biên giới gây nhiều tranh cãi của Canberra, gọi là chiến dịch biên giới tối thượng, nơi các cuộc tuần tra của Úc kéo hay đẩy các tàu bè của người xin tị nạn đến gần lãnh hải miền Bắc của Úc. Hành khách trên những tàu thuyền di trú đã tránh được việc bắt giữ được chuyên chở đến các trại làm thủ tục ở ngoài khơi do Australia điều hành ở Papua New Guinea và hòn đảo Nauru Tí Hon. Ông Pierre Martinez, một chuyên gia phân tích chính trị của Indonesia, nói Jakarta tin rằng Australia không có thiện chí giúp giải quyết vụ khủng hoảng người Rohingya tị nạn.
Indonesia is very skeptical about Australia's ability to...
Indonesia rất nghi ngờ về khả năng của Australia thực sự giúp giảm thiểu ảnh hưởng hay giải quyết chính vụ khủng hoảng tị nạn. Chiến dịch biên giới tối thượng của Australia vẫn chưa được Indonesia tha thứ hay lãng quên.
Vấn đề gây tranh cãi là một trong những điểm chính của hội nghị thượng đỉnh chống nạn buôn người tổ chức ở hòn đảo Bali của Indonesia. Tiến trình Bali có 48 nước thành viên và cơ quan quốc tế, trong đó có cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc. Tổ chức thường được thành lập cách đây hơn một thập niên để giúp chống nạn buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia. Tại hội nghị, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop bác bỏ lời chỉ trích của Indonesia và nhấn mạnh rằng nước bà có một trong những chương trình tái định cư người tị nạn toàn diện nhất thế giới. Canberra dành nơi trú thân cho 13.750 người bị thất tán theo nhiều thỏa thuận toàn cầu khác nhau mỗi năm. Con số đó sẽ tăng lên đến gần 19.000 trong vòng 3 năm nữa.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA phát thanh trực tuyến trên Internet, hãng tin Kyodo của Nhật Bản tường thuật rằng một công dân Mỹ gốc Triều Tiên thừa nhận là đã âm mưu đánh cắp các bí mật quân sự của Bắc Triều Tiên. Hãng tin này nói ông Kim Dong-chul, một người nhập tịch Mỹ, đã yêu cầu được tha tội và miêu tả các hành động của ông là đáng xấu hổ và không thể nào xóa bỏ được khi ông bị lôi ra trước giới truyền thông ở Bình Nhưỡng hôm nay. Ông Kim bị bắt vào tháng 10 năm ngoái. Lời thú tội của ông được đưa ra một tuần lễ trước sau khi Bắc Triều Tiên tuyên án Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ 15 năm lao động khổ sai, về tội đánh cắp một tấm biển bảng tuyên truyền. Giới quan sát nói rằng lời thú tội của cả hai người, ông Kim và ông Warmbier, có phần chắc đã được đưa ra sau khi cả hai bị ép cung. Bản án đối với ông Warmbier và mối nguy về một bản án tương tự dành cho ông Kim đến giữa lúc căng thẳng đang leo thang, tiếp theo sau các vụ phóng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và bắn thử phi đạn tầm xa của Bắc Triều Tiên. Washington, Seoul và Tokyo đã tăng cường vị thế và tình trạng sẵn sàng ứng chiến để đáp lại các vụ thử nghiệm đó. Các lực lượng Mỹ và Nam Triều Tiên vừa kết thúc các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp thường niên. Nhiều tay tấn công tự sát đã ám sát một tướng lãnh cấp cao của quân đội Afghanistan và lính bảo vệ của ông tại tỉnh Kandahar ở miền Nam, theo các giới chức Afghanistan cho hay. Ba phần tử vũ trang mang chất nổ bọc quanh người đã xông vào nhà của đại tướng Khan Aga ở khu vực Dand, cải trang thành khách mời vào tối thứ Năm. Sau đó họ nổ súng vào chủ nhà trước khi kích nổ bom mang trên người hoặc bị giết trong một cuộc chạm súng với các lực lượng an ninh, theo lời chỉ huy trưởng quân đoàn đại tướng Dawood Shah Wafadar nói với VOA. Vụ tấn công qua đêm đã gây tử vong và gây thương tích trầm trọng cho người con trai tuổi teen của tướng lãnh bị ám sát. Tướng Wafadar cho biết là tướng Aga, phó chỉ huy trưởng quân đoàn 205 Atal, thường xuyên mời khách tới tư gia của ông. Một người phát ngôn của Taliban sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc này, nói rằng những kẻ tấn công là những người trung thành với Taliban được trả lại hàng ngũ của phe nổi dậy sau khi thực hiện cuộc tấn công. Cựu lãnh đạo Bosnia gốc Serbia Radovan Karadzic dự định sẽ kháng cáo bản án tù 40 năm dành cho ông về tội diệt chủng và các tội ác chiến tranh khác. Tòa án Hình sự Quốc tế Liên Hiệp Quốc hôm qua tuyên ông Karadzic, 70 tuổi, can tội có những hành vi tàn bạo mà người Serbia đã gây ra trong suốt chiến tranh Bosnia trong những năm đầu của thập niên 1990 đã dẫn tới cái chết của 100.000 người. Một số thân nhân của các nạn nhân nói rằng bản án đó lẽ ra phải được công bố từ lâu. Một người Croatia gốc Serbia, bà quả phụ Vasva Smalovic có chồng bị giết ở Srebrenica nói: "Tôi cảm thấy hài lòng được chứng kiến ông ta bị tuyên án trước khi tôi chết, mặc dù ông ta đã có một cuộc sống tốt đẹp trong 20 năm, trong khi chồng tôi phải nằm dưới 6 tấc đất, như rất nhiều người khác, những họ hàng, những hàng xóm và hàng ngàn người đàn ông giờ không còn nữa." Chánh án Ogon Kwon nói rằng nếu không có sự hậu thuẫn của ông Karadzic thì vụ thảm sát Srebrenica đã không thể nào diễn ra. Thẩm phán Kwon cho biết là có thể được bớt cho số 8 năm đã ở trong tù. Hai nhà báo đang bị xét xử ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay về những cáo trạng là tiết lộ bí mật quốc gia và hỗ trợ một tổ chức khủng bố qua một bài báo cáo buộc các hoạt động buôn lậu vũ khí cho Syria. Hai nhà báo là Ken Dündar và Erdem Gül của nhật báo Cumhuriyet có thể bị tuyên án tù chung thân nếu xét là có tội. Họ bị tố cáo là đã đăng những hình ảnh, có ảnh từ tháng 1 năm 2014 của các xe tải trực chỉ Syria mà tờ báo cho là bằng chứng là Thổ Nhĩ Kỳ buôn lậu vũ khí sang Syria. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các nhà báo này đã tiếp tay với phong trào Hồi giáo cầm đầu bởi giáo sĩ Fethullah Gulen hoạt động từ Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ có một thành tích nhân quyền yếu kém và trong quá khứ đã nhiều lần truy tố các nhà báo về nội dung của các bài tường trình của họ. Các tổ chức binh vực quyền tự do báo chí đã tăng áp lực đối với Ankara phải hủy bỏ các cáo trạng đối với hai nhà báo Dündar và Gül. Ông Dündar là chủ biên của tờ Cumhuriyet và ông Gül là trưởng đại diện của tờ báo ở Ankara. Tổng thống Obama đã trở về nước sau chuyến công du châu Mỹ Latin, bao gồm một chặng dừng chân ở Argentina và một chuyến đi lịch sử tới thăm Cuba. Tại đây, ông đã gặp chủ tịch của nước này là ông Raúl Castro. Ông Obama, phu nhân Michelle, hai cô con gái và mẹ vợ của ông có mặt trên chiếc Air Force One, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ, cất cánh từ phi trường quốc tế Ezeizar ở Buenos Aires và đáp xuống căn cứ không quân Andrews bên ngoài thủ đô Washington vào sáng sớm hôm nay. Trong chuyến đi, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ đã chậm trễ trong việc lên tiếng về những hành vi tàn bạo đã xảy ra trong chế độ độc tài trước đây ở Argentina. Tuy nhiên, ông nói chính phủ của ông sẽ trực diện với quá khứ một cách thành thực và minh bạch. Hôm qua, Tổng thống Obama đã tới viếng một công viên được xây để tưởng niệm các nạn nhân của cái gọi là cuộc chiến tranh bẩn thỉu và đúng kỷ niệm năm thứ 40 cuộc đảo chính đã đưa chế độ quân phiệt tàn bạo lên nắm quyền. Tổng thống Mỹ nói, phải có lòng can đảm thì một xã hội mới giải quyết được những sự thật gây bối rối về những giai đoạn đen tối trong lịch sử của mình. Tổng thống Obama nói, chính phủ của ông sẽ tìm cách chuộc lỗi bằng cách giải mật thêm các tài liệu, sẽ cho biết thêm chi tiết về vai trò của Hoa Kỳ trong chế độ độc tài trước đây ở Argentina.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Tiếp theo là chuyên mục thể thao thế giới.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Johan Cruyff, nhà khai sinh bóng đá tổng lực qua đời. Johan Cruyff, ngôi sao bóng đá Hà Lan vừa qua đời ở tuổi 68, là một trong những nhân vật vĩ đại nhất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá thế giới. Người phát ngôn của gia đình, bà Carol Tart, nói Cruyff qua đời tại Barcelona hôm thứ Năm, sau 5 năm chống chọi với bệnh ung thư phổi. Cruyff đã khai sinh ra bóng đá tổng lực, lối bóng đá tấn công vũ bão đã biến đội tuyển Hà Lan thành cơn lốc màu cam, với Cruyff là tâm bão, thổi khắp các sân cỏ quốc tế đến trận chung kết World Cup năm 1974 dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Reinhard Michels trước khi để thua Tây Đức. Triết lý bóng đá của Curry là đá bóng không phải bằng chân mà bằng đầu, và mọi cầu thủ đều có thể thi đấu ở bất cứ vị trí nào trên sân một cách dễ dàng và sáng tạo. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michels, Curry đã trở thành hiện thân của cầu thủ bóng đá đa năng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Cũng tại World Cup đó, Curry đã khai sinh kỹ thuật đi bóng mới mãi mãi mang tên ông. Cú ngoặt Curry là cú lừa bóng qua hậu vệ Jan Olsen của Thụy Điển với cách chạm bóng như vũ điệu ba lê để kéo bóng qua chân trụ của đối phương bằng má trong bàn chân. Cruyff không chỉ là linh hồn của đội tuyển Hà Lan, ông còn là một biểu tượng của Ajax Amsterdam với dấu ấn 3 lần liên tiếp đoạt cúp vô địch câu lạc bộ châu Âu, nay là cúp Champions League, các năm 1971, 1972 và 1973. Sau đó ông đã áp dụng kiến thức bóng đá của ông trong vai trò huấn luyện viên cho Barcelona và đưa câu lạc bộ Tây Ban Nha này đến chức vô địch cúp bóng đá Âu Châu năm 1992 sau hơn một thập niên. Cruyff đã để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong bóng đá về chiến thuật tấn công tổng lực mà ông đã mang lại cho Barcelona cho đến ngày hôm nay. Cruyff 3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và năm 1999 ông được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Âu Châu của thế kỷ 20. Mẹ của Cruyff là một nhân viên vệ sinh ở Ajax Amsterdam. Bà đã thuyết phục câu lạc bộ thu nhận con trai 12 tuổi của bà vào đội trẻ của câu lạc bộ. Đó là ngày thay đổi lịch sử của câu lạc bộ nổi tiếng của Hà Lan này. Cruyff đã hút thuốc lá gần như cả đời. Ông bỏ thuốc lá sau một cuộc phẫu thuật tim vào năm 1991. Sau những biến chứng về tim mạch nặng hơn vào năm 1997, ông tuyên bố giải nghệ huấn luyện bóng đá, nhưng ông vẫn là một nhà phê bình bộc trực và là một nhà phân tích bóng đá của thế giới cho đến thời gian gần đây. Lionel Messi, tiền đạo nổi tiếng của Barcelona nói, một huyền thoại bóng đá nữa chia tay chúng ta. Olympic Rio có thể là nạn nhân kế tiếp của cuộc điều tra tham nhũng của Brazil. Một cuộc điều tra tham nhũng khổng lồ đang lan đến các hợp đồng xây dựng cho Thế vận hội vốn đang chìm ngập trong khó khăn, Rio de Janeiro 2016. Hai dự án xây dựng trị giá nhiều tỷ đô la liên quan đến Olympic Rio đang bị đưa vào cuộc điều tra lớn chưa từng thấy ở Brazil. Cảnh sát và công tố viên đang điều tra liệu công ty xây dựng khổng lồ Odebrecht có hối lộ để thắng thầu dự án xây dựng một đường xe điện ngầm mới nối khu vực bãi biển của thành phố với một nhà ga gần công viên Olympic và dự án tái thiết hải cảng của thành phố. Các hợp đồng xây dựng các công trình chuẩn bị cho việc đăng cai Olympic Rio trị giá nhiều tỷ đô la cho đến gần đây phần lớn tránh được cuộc điều tra tham nhũng ở Brazil. Cuộc điều tra hình sự lớn nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này tập trung vào mạng lưới các công ty xây dựng bị tố cáo đã trả những khoản hối lộ lớn cho các giới chức và chính trị gia để tăng giá vượt mức các hợp đồng công trình công cộng, tương tự như vụ tham nhũng ở công ty dầu khí nhà nước Petrobras. Vụ bê bối tham nhũng của Petrobras gây rúng động Brazil với việc Tổng thống Dilma Rousseff đối diện với nguy cơ bị luận tội trong lúc công chúng giận dữ và hơn 3 triệu người đã xuống đường biểu tình phản đối. Tổng thống tiền nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị điều tra trong vụ mà các công tố viên nói liên quan đến khoản hối lộ gần 3 tỷ đô la. Trong tình huống bế tắc về chính trị và kinh tế, Brazil đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ năm 1901. Trong tuần này, hồ sơ nội bộ của Odebrecht bị tiết lộ cho thấy tên của 316 chính trị gia của 24 đảng phái hình như đã nhận tiền hối lộ của nhà thầu xây dựng khổng lồ mà các công tố viên tin là có riêng một bộ phận chuyên lo việc hối lộ này. Ông Silvio Costa, sáng lập viên của tổ chức chuyên theo dõi hoạt động của Quốc hội có trụ sở ở Brasilia, nói mức độ mà hồ sơ của nhà thầu này cho thấy thật là khủng khiếp. Dường như là mọi công trình công cộng đều được giao thầu theo cách này và hầu hết các chính đảng đều có dính líu vào. Câu hỏi hiện nay cho tương lai của Brazil là làm sao cảnh sát liên bang, cơ quan công tố và ngành tư pháp giải quyết được vụ tham nhũng có quy mô lớn hơn tất cả những định chế nhà nước đó. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Thể thao George Hilton có thể phải từ chức vì đảng PRP của ông vừa tuyên bố chấm dứt liên minh với Tổng thống Rousseff. Pháp Tân Xã loan tin rằng ông Hilton có phần chắc phải sớm từ chức trong lúc chỉ còn hơn 4 tháng nữa là Olympic khai mạc ở Rio. Bộ trưởng Hilton đã không xuất hiện tại cuộc họp về tiến trình tổ chức Olympic tại Rio hôm thứ Ba. Đảng PRB cắt đứt quan hệ với liên minh đương quyền sau những vụ biểu tình lớn của công chúng Brazil phản đối chính phủ về vụ tham nhũng tại công ty dầu khí Petrobras và tình hình kinh tế đang ngày càng đi xuống. tìm cách giữ chức bộ trưởng, ông Hilton đã bỏ đảng PRP và gia nhập đảng PROS nhỏ hơn trong liên minh. Nhưng chánh văn phòng nội các của bà Rousseff, ông Jack Wagner, hôm thứ Năm nói rằng đảng PROS không có quyền giữ vị trí bộ trưởng theo thỏa thuận của liên minh. Công việc chuẩn bị cho đăng cai Olympic Rio đang gặp nhiều trở ngại giữa lúc Tổng thống Rousseff đang tìm cách chống chọi trước nguy cơ bị luận tội và liên minh đương quyền đang đổ bể.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Chưa bao giờ danh sách ứng cử đại biểu quốc hội tại Việt Nam lại có nhiều người ngoài đảng, nhiều ứng viên tự ứng cử và nhiều nhà hoạt động nhập cuộc như năm nay. Trong số này có những nhà vận động dân chủ, những nhà hoạt động xã hội, có những người còn ở độ tuổi rất trẻ. Tạp chí Thanh Niên hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của một trong những gương mặt tự ứng cử trẻ tuổi nhất thuộc thế hệ 8X, luật gia Nguyễn Đình Hà, một blogger, một nhà hoạt động xã hội dân sự được biết đến qua các cuộc vận động trong và ngoài nước, cổ suý cho nhân quyền và công bằng xã hội tại Việt Nam.
Em mong muốn trở thành một đại biểu quốc hội từ lâu rồi, để mà thực hiện được những cái ước mơ lý tưởng của mình đối với công việc của đất nước và cũng thể hiện cái trách nhiệm của công dân. Thì em mong muốn xây dựng đất nước dân chủ hơn, tốt đẹp hơn, luật pháp đảm bảo quyền con người, thực hiện theo đúng những cái chuẩn mực của quốc tế, ví dụ như là tư pháp độc lập hay là tư pháp đảm bảo những cái nguyên tắc về tố tụng hay là quyền của con người trong tư pháp ạ. Rất nhiều điều sai trái và bất cập ở trong đất nước Việt Nam thì cần được thay đổi. Và để làm được những điều đó thì phải bằng thông qua con đường luật pháp, thông qua lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật. Và cái chức năng đó chỉ có ở quốc hội. Do đó em muốn trở thành một đại biểu quốc hội.
Những cái bước chuẩn bị của bạn, những cái nền tảng mà bạn thấy là mình tự tin khi bước ra tự ứng cử lần này là gì?
Về mặt kiến thức thì em học về luật và em học về tài chính ngân hàng, nên là những cái liên quan xã hội, cái liên quan đến kinh tế thì em có nền tảng kiến thức nhất định. Thứ hai nữa là trong nhiều năm qua thì em cũng có nhiều cái cuộc tiếp xúc với giới chức nước ngoài, cũng như là tham gia các hoạt động xã hội ở trong nước, cũng như là các hoạt động bảo vệ môi trường, như là tham gia những cái sự kiện ở trong nước. Thì qua đó em học hỏi rất nhiều cái kinh nghiệm thực tế, cảm thấy được những cái hiện thực của cuộc sống của Việt Nam, biết rõ nó như thế nào và cần phải thay đổi ra làm sao. Nên em thấy là về cả mặt kiến thức cũng như là về mặt kinh nghiệm cũng như là về mặt nhận thức xã hội của em về cái tình hình thực tế tại Việt Nam thì em đã hội tụ đủ. Em thấy rằng là mình đã đủ khả năng, cái điều kiện tham gia ứng cử đại biểu quốc hội.
Xét về cái yêu cầu, cái điều kiện và cái môi trường chính trị ở Việt Nam hiện nay đó, thì Hà đã chuẩn bị cho mình như thế nào để đối phó với những khó khăn?
Cái hy vọng và khả năng em trúng cử hay là em có thể đi sâu hơn trong cái cuộc bầu cử này là rất khó.
Vì sao?
Nhỏ nhoi, bởi vì cái hệ thống luật pháp, hệ thống bầu cử tại Việt Nam nó chưa được hoàn thiện và nó thiếu tính dân chủ, nó cũng có nhiều cái khiếm khuyết. Cái hệ thống luật bầu cử tại Việt Nam thì tạo ra ưu thế tuyệt đối đối với cái đảng Cộng sản. Những cái người mà hoạt động xã hội dân sự như em thì cái chính quyền họ cũng không có mấy thiện cảm, thì nó rất khó để có khả năng để mà trúng cử. Như bây giờ hiện tại em đang bị dư luận viên nói xấu, bôi xấu mình, để vu vạ mình, để nói mình không tốt thế nọ, không tốt thế kia, làm cho xấu cái hình ảnh của mình đi. Cái thứ hai là khó khăn là cái em quan tâm đó là những cái khó khăn mà do cái hệ thống bầu cử hiện nay mang lại.
Thế bạn chuẩn bị cái sự ứng phó như thế nào?
Thực hiện giám sát xem nó có công khai, minh bạch hay không, giám sát cái quá trình bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm tại cái hội cử tri đó, cũng như là yêu cầu họ phải công khai minh bạch cái quá trình hiệp thương vòng thứ ba, giám sát cái quá trình bầu cử này tại công đoàn.
Lúc nãy Hà có nói là những người mà được giới thiệu đó có lợi thế hơn là những người tự ứng cử. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nói cái điều ngược lại, đó là những người tự ứng cử lại có những cái điểm thuận lợi hơn so với những người được giới thiệu cơ. Là vì những người được giới thiệu đó là phải qua tổ chức cơ quan xét duyệt, tức là phải lấy ý kiến cử tri từ nơi họ làm việc trước. Còn những người tự ứng cử đó chỉ cần bây giờ rất là dễ, chỉ cần lên mạng thôi, đăng ký. Thì với ý kiến này thì Hà thấy thế nào?
Hiểu rõ cái bản chất của vấn đề. Những người mà được giới thiệu chất là do đảng cử, cơ sở đảng đó tại cơ quan tổ chức đó cử ra, họ sẽ không bị gây trở ngại gì cả. cơ chế bầu cử ở Việt Nam là như vậy, tạo thuận lợi và rất nhiều lỗ hổng để cho những người mà được đảng cử có thuận lợi hơn những người tự ứng cử. Trong khi đó, những người tự ứng cử thì có thể là họ điều những cử tri ở nơi khác đến để làm khó, để đấu tố như ngày trước với ông tiến sĩ Nguyễn Phúc Giác Hải chẳng hạn, hay là như luật sư Lê Quốc Quân, cũng có rất nhiều những cái sự việc như đó. Thì những người tự ứng cử rất là khổ trong công đoạn là lấy ý kiến ở nơi cư trú.
Nhưng mà nếu mà nói về những cái khó khăn như vậy đó, sẽ cản chân những người tự đứng ra ứng cử rất là nhiều. Vì sao mình thấy hiện bây giờ cái con số những người tự ứng cử lại càng cao lên? Cái số lượng này đó, đặc biệt trong cái thời điểm này đó, nó có cái ý nghĩa gì không?
Theo em nó rất là có ý nghĩa, bởi vì nó tạo ra những cái áp lực lên phía chính quyền, buộc họ phải có những bước cải thiện hơn về dân chủ trong cái bầu cử. Cái tác động lớn nhất là tác động đến người dân, cải thiện dân trí Việt Nam, làm cho người dân Việt Nam quan tâm hơn bầu cử.
Có nghi ngờ rằng là phải chăng đây là một cái hiện tượng gọi là phong trào, chạy theo phong trào, chứ không phải là một cái thực chất phản ảnh đúng cái nguyện vọng là bây giờ càng nhiều người càng muốn lên tiếng nói, hay là có nhiều cái sự cởi mở hơn, khuyến khích người ta hơn?
Em nghĩ rằng đó là do cái tác động của cái mạng xã hội ngày càng phát triển. Năm 2011 cũng có những người tự ứng cử, nhưng mà cái truyền thông xã hội lúc đó người ta ít quan tâm để ý, ít người lên tiếng về việc đó nên là không có sự chú ý lắm. Nhưng ngược lại đến năm 2016 thì tất cả mọi thứ liên quan đến sự ứng cử này, ai tuyên bố đều có phát tán trên mạng xã hội, và những vấn đề như thế thì nó có hiệu ứng đến trong xã hội, như cộng đồng người dân thì người ta sẽ thấy chú ý hơn.
Cái ý của mình muốn hỏi là cái số người tự ứng cử ở đây, cái số lượng nó cao, nó có thể hiện cái chất lượng không, hay là chỉ ở bề nổi thôi, một cái phong trào thôi, chứ chưa thực sự nó nói lên đó là có sự ưu tư của người dân ngày càng lên cao, cho nên họ mạnh dạn bước ra.
Hầu hết họ ứng cử để lý do rất là trong sáng, quan tâm tình hình đất nước, và họ cũng muốn thể hiện cái ý chí thái độ của họ đối với tình hình hiện tại của đất nước về kinh tế, chính trị, xã hội. Sự mạnh dạn thực hiện quyền công dân để ghi nhận hiến pháp làm điều rất đáng mừng, bởi vì họ thị phạm cho những người dân trong nước thấy rằng người dân có quyền và người dân có thể thực hiện quyền.
Ông Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, ông có nói rằng là nhìn vào danh sách ứng cử viên thấy ứng viên ngoài đảng quá nhiều. Đây là cái tổ chức thứ tư của đảng đứng sau chính phủ, sau nhà nước, sau quốc hội. Đâu phải ai muốn vô thì vô, ra thì ra. Bạn nhận xét như thế nào về bình luận này?
Cái lời nhận xét của Trần Ngọc Thổ đó thì hoàn toàn trái với tinh thần của hiến pháp, cũng như là thể hiện cái sự coi thường quyền công dân, trà đạp lên pháp luật, đi ngược lại với tinh thần của pháp luật. Ông ấy nói thế là thể hiện đúng rõ bản chất chính trị hiện nay của Việt Nam là tất cả các cơ quan đều sự tự chi phối của Đảng Cộng sản. Thể hiện rõ bản chất chính trị của Việt Nam.
Nhưng trong lần này mình thấy là những người tự ứng cử hầu hết đã lọt vào được vòng kế tiếp. Có phải đây là một cái tiến bộ?
Nó dễ thở hơn để cho thế giới bên ngoài người ta thấy rằng Việt Nam cũng có cải thiện với dân chủ đấy. Nhưng thực chất là họ cũng có nhiều cái rào cản khác để ngăn người tự ứng cử. Ví dụ như đấy mới là vòng hiệp thương thứ hai, thì qua vòng hiệp thương thứ hai thì mới lấy ý kiến cử tri. Từ ý kiến cử tri đó mới đến vòng hiệp thương thứ ba, người ta sẽ căn cứ theo cái kết quả ở hội nghị cử tri để người ta loại bớt hồ sơ. Và những cái khó khăn ở hội nghị cử tri thì nghe lại đã trình bày rất là nhiều cái trở ngại và cũng có nhiều nguy cơ đối với những người tự ứng cử. Tức là họ nới ở một số chỗ không quan trọng. Qua vòng hiệp thương thứ ba rồi đến vòng bỏ phiếu. Cái việc bỏ phiếu đó có thực sự là đúng với các cái chuẩn mực của nền dân chủ hay không? Vì đó lại là câu chuyện khác. Có gian lận phiếu hay không? Có bầu hộ phiếu hay không?
Như vậy thì...
Đó là một câu chuyện ở Việt Nam hiện nay. Rất nhiều năm rồi nó như thế chứ.
Ngoài cái chuyện giám sát đó thì có cách nào khác nữa không? Để có thể giúp đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên thuộc mọi thành phần, dù là được giới thiệu hay là tự ứng cử?
Họ nên quan tâm nhiều hơn đến bầu cử và có trách nhiệm với lá phiếu của mình. Nên đi đó. Và nên biết rõ là mình bầu cho ai, người đó như thế nào. Chứ không thể là vì cái tên đẹp thì để lại, tên xấu thì gạch đi. Hay là ông này nổi tiếng thì để lại, ông này không nổi tiếng thì bỏ đi.
Là một ứng cử viên trẻ thì Hà muốn mọi người bầu cho mình vì lý do gì?
Em sẽ vận động dựa trên những cái thực tế và những cái kinh nghiệm và kiến thức của em đã có. Em sẽ bám sát vào ba cái chức năng quan trọng của quốc hội là lập pháp, giám sát và quyết định các cái vấn đề quan trọng của đất nước. Lập pháp thì em mong muốn là sử dụng những cái kiến thức của mình về luật, xây dựng những cái bộ luật thật sự là đảm bảo quyền con người, nâng cao tình dân chủ trong xã hội Việt Nam, cũng như bãi bỏ hay là sửa đổi những cái điều luật sai trái và phản dân chủ. Còn đến giám sát thì là em giám sát cái hoạt động của cơ quan hành pháp, xem có hợp pháp hay không, có đúng hay không, và họ chi tiêu tiền có hợp lý hay không, có tuân thủ đến cái quy định về chi tiêu ngân sách hay không. Quyết định các vấn đề lớn của đất nước như vấn đề về chủ quyền biển đảo, vấn đề về xây dựng các dự án quá lớn, nó có hợp lý hay không, thì đó là những cái mảng lớn trong cái trách nhiệm của một đại biểu quốc hội.
Đây cũng là kinh nghiệm đầu tiên của Hà tự ứng cử. Đối với những người trẻ cùng trang lứa như bạn đó, thì bạn muốn họ hiểu điều gì qua hành động của mình?
Thì em muốn họ hiểu về quyền của công dân. Cái thứ hai là em muốn họ thực sự quan tâm đến những cái gì đang diễn ra trong cuộc sống tại Việt Nam về chính trị, kinh tế, xã hội, mà họ cần phải hiểu rõ thể chế kinh tế Việt Nam hiện tại làm sao, nền kinh tế Việt Nam hiện tại như thế nào, xã hội Việt Nam hiện tại đang có những cái bức xúc gì, đang có những cái vấn đề gì, họ có trách nhiệm như thế nào với đất nước, họ thể hiện cái trách nhiệm đó như thế nào thông qua lá phiếu, thông qua việc làm hành động hàng ngày như thế nào, thông qua việc sử dụng quyền công dân như thế nào. Dựa trên tất cả những điều đó là cái nâng cao cái dân trí và sự quan tâm của người dân trong cái vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội.
Nhưng mà vì sao những cái điều đó lại quan trọng với giới trẻ?
Bởi vì tất cả những gì liên quan cuộc sống suy ra cùng cũng liên quan đến kinh tế và chính trị. Tại sao chúng ta lại phải ăn thực phẩm bẩn trong khi chúng ta đáng được ăn thực phẩm sạch? Đó cũng là một câu chuyện về chính trị. Bởi vì để tạo ra được cái hạt gạo đó là một quy trình sản xuất. Và để có quy trình sản xuất đó thì phải có chính sách, này, có hỗ trợ, này, có pháp luật và có những thứ tác động lên cái chi phí và giá. Và những cái đó là câu chuyện của chính trị. Chứ không thể là mình nói là chỉ biết làm kinh tế, tôi chỉ biết làm giàu, tôi biết kiếm tiền nuôi gia đình tôi. Nhưng cái đồng tiền anh kiếm được có đủ sống hay không? Cái gì tác động đến cái cuộc sống nhà anh ngoài cái đồng lương của anh thì nó còn là liên quan đến lạm phát, liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng, liên quan đến thuế, phí, những cái chính sách để phát triển kinh tế nó tác động thế nào đến thu nhập của anh, đến tiền anh phải chi cho con cái đi học, đến tiền anh phải chi khi anh đi khám bệnh. Tất cả những cái điều đó liên quan đến chính trị. Và người dân cần phải biết rằng cái hành động của họ, cái ý thức của họ nó sẽ tác động đến cái môi trường chính trị như thế nào, quyền của họ trong nền chính trị ra sao. Nếu như họ muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì họ phải hành động thế nào. Họ phải hiểu rằng họ muốn cái gì thì họ phải hành động vì cái đó, chứ không thể là ngồi im và cứ than thở mãi, trong khi lại thờ ơ câu chuyện kinh tế chính trị.
Hồi nãy Hà có chia sẻ là Hà cũng không kỳ vọng nhiều là mình sẽ thắng cử. Với cái tình hình hiện nay, nếu bạn không đắc cử thì bạn có tìm cách nào khác để biến cái tư duy của mình thành hành động hay không? Để chuyển tải cái tâm tư, nguyện vọng của mình, cái thông điệp của mình bằng một cách nào khác?
Kể cả em trúng cử hay không trúng cử thì những cái công việc của em đối với xã hội vẫn sẽ tiếp tục, thông qua việc tham gia các cái hoạt động xã hội dựa trên sử dụng quyền công dân của mình, tham gia các hoạt động quản lý nhà nước. Thì cái đó là những cái công việc mà trong nhiều năm qua em vẫn làm, vẫn sẽ tiếp tục làm, truyền tải những cái thông điệp của mình đối với cộng đồng thông qua mạng xã hội, thông qua những cái việc làm thực tế của mình. Cũng mong đợi rằng là sẽ có nhiều người, ngày càng nhiều người hơn hành động giống như mình để thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với đất nước.
Chúc bạn được nhiều thành công trong những cái mục tiêu mà bạn theo đuổi, những cái lý tưởng mà bạn đã lựa chọn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội Việt Nam với tư cách là một người trẻ có nhiều nhiệt huyết như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã hạ cờ treo thấp khắp cả nước, ở những đại sứ quán và căn cứ của mình như một dấu hiệu của sự tôn trọng dành cho những nạn nhân của những vụ tấn công khủng bố làm thiệt mạng ít nhất 30 người và làm bị thương hơn 200 người ở Brussels. Những suy nghĩ và những lời cầu nguyện của người dân Mỹ đang hướng về người dân Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, chúng tôi đứng cùng họ trong tình đoàn kết, lên án những vụ tấn công gây phẫn nộ nhắm vào những người vô tội. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ nước Mỹ, là bạn và đồng minh của chúng tôi, trong việc đưa ra trước công lý những người chịu trách nhiệm. Thảm kịch xảy ra vào giờ cao điểm sáng thứ Ba, khi 3 vụ nổ, 2 vụ tại sân bay Zaventem và 1 vụ tại bến tàu điện ngầm Malmbek làm rung chuyển thủ đô Brussels. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về những vụ tấn công có phối hợp này. Quan niệm cho rằng bất kỳ chủ trương chính trị nào sẽ biện minh cho việc giết hại những người vô tội như thế này là điều không thể dung chấp được. Tổng thống Obama nói trong một cuộc phỏng vấn với báo giới, chúng tôi sẽ tiếp tục với hơn 60 quốc gia đang tấn công dồn dập ISIL và sẽ truy kích chúng. Những nhà lãnh đạo châu Âu và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn đã đáp lại những vụ tấn công với những thông điệp đoàn kết tương tự và những lời lên án. Đây lại là một lời nhắc nhở nữa rằng thế giới phải đoàn kết, Tổng thống Obama nói.
We must be together, regardless of nationality.
Chúng ta phải kề vai sát cánh, bất kể quốc tịch hoặc chủng tộc hoặc tín ngưỡng, trong cuộc chiến chống lại tai họa khủng bố. Chúng ta có thể và chúng ta sẽ đánh bại những kẻ đe dọa sự an toàn và an ninh của người dân khắp thế giới.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vừa loan báo một chỉ huy trưởng hàng đầu của nhà nước Hồi giáo đã bị giết trong một chiến dịch quân sự ở Syria. Ông Abdel al-Rahman Mustafa al-Qudadli đã được mô tả là thủ lãnh cao cấp thứ nhì của nhà nước Hồi giáo. Ông này bị giết hôm thứ Năm, theo tin của giới truyền thông Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Carter nói ông không thể đi sâu vào chi tiết của chiến dịch quân sự này, tuy nhiên cho biết là chiến dịch ấy phù hợp với chiến lược của Hoa Kỳ tăng sức ép đối với thành phần cầm đầu nhà nước Hồi giáo. Trước đó trong tháng 3, Omar al-Shishani còn được biết đến dưới biệt danh là Omar người Chechnya đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích cũng do Mỹ thực hiện. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang họp với các nhà báo Bỉ và Liên hiệp châu Âu ở Bruxelles và ngỏ lời chia buồn với tất cả những người đã chết hay bị thương trong các cuộc tấn công ở Bruxelles hôm thứ Ba. Một giới chức Mỹ cấp cao xác nhận là có 2 công dân Mỹ trong số hơn 30 nạn nhân bị thiệt mạng. Ông Kerry không cung cấp bất cứ chi tiết nào khác ngoài việc cho biết là một trong 2 người là một huấn luyện viên thể lực đang trên đường về Hoa Kỳ để ăn lễ phục sinh. Thủ tướng Bỉ đang ngỏ lời cảm tạ ông Kerry về sự hiện diện của ông và cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để hợp tác với Mỹ và các đối tác khác ở Âu Châu hầu có thể ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai. Giáo sĩ Hồi giáo Muqtada al-Sadir hôm thứ Sáu dọa sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình ở Iraq nếu thủ tướng nước này không thực hiện các cuộc cải cách trong bộ máy chính phủ. Giáo sĩ có thế lực này đã truyền thông điệp đó qua trung gian một người đại diện trong một bài thuyết giảng có sự tham dự của hàng chục ngàn người ở Baghdad. Các lực lượng Iraq đã vấp phải sức kháng cự mãnh liệt trong bước đầu của chiến dịch tái chiếm Mosul, cứ địa của nhà nước Hồi giáo. Khoảng 4.000 binh sĩ Iraq đã tiến về hướng một số ngôi làng cách Mosul 75 km về hướng đông nam vào lúc 6 giờ sáng hôm qua. Lực lượng Peshmerga cho biết một số ngôi làng đã được sơ tán. Tường thuật từ hiện trường, thông tin viên của VOA nói các binh sĩ đã tiến về từ hai phía, tạo ra một gọng kềm chung quanh các ngôi làng. Tới giữa chiều, các binh sĩ đã tái chiếm được 4 ngôi làng, nhưng cho tới giờ vẫn chưa kiểm soát được toàn thể khu vực này. Hoa Kỳ và Nga kêu gọi hãy soạn thảo một hiến pháp mới cho Syria trước tháng 8 năm nay. Tiếp theo sau một buổi họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói cả hai nước đồng ý hối thúc chính phủ Syria và phe đối lập trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.